là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh việc phát triển ngành nghề công nghiệp trên địa bàn huyện Văn Yên, tiếp đó là ghi nhận công tác giải ngân vốn xây dựng cơ bản của huyện Văn Chấn, cuối chương trình là tạp chí du lịch. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng nghe tin tức vừa diễn ra trong tỉnh.
Vụ mùa năm 2021, huyện Văn Yên gieo cấy hơn 3.000 hectare lúa mùa, trong đó 1.500 hectare lúa mùa sớm, năng suất lúa bình quân ước đạt 54 tạ trên 1 hectare, sản lượng dự ước đạt trên 11.600 tấn. Đến thời điểm này, bà con nông dân trên địa bàn đã thu hoạch được gần 2.200 hectare, đạt 71% diện tích. Cùng với khẩn trương thu hoạch diện tích lúa đã chín, huyện Văn Yên đã chỉ đạo các địa phương triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông năm 2021 với phương châm sáng lúa chiều ngô, chuẩn bị vật tư nông nghiệp, giải phóng đất, chủ động làm bầu ngô, đưa ra trồng trên đất gieo cấy hai vụ lúa, đảm bảo khung lịch thời vụ, đồng thời hướng dẫn nông dân áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào các khâu gieo trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh. Đến nay toàn huyện đã gieo trồng được gần 760 hectare ngô trên đất hai vụ lúa, đạt 76% kế hoạch.
Trong 9 tháng năm 2021, vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn tỉnh đạt trên 11.780 tỷ đồng, tăng 9,79% so với cùng kỳ. Trong đó, khu vực nhà nước đạt trên 3.600 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ. Tiến độ giải ngân các nguồn vốn thuộc khu vực nhà nước qua hệ thống kho bạc nhà nước là trên 1.897 tỷ đồng. Khu vực ngoài nhà nước đạt trên 7.789 tỷ đồng, tăng 8,47%. Riêng trong quý 3 đã có nhiều dự án trọng điểm được triển khai như dự án thủy điện Phìn Hồ, Đế Dính Máu, Mí Háng Tàu của công ty trách nhiệm hữu hạn Quang Đạt, dự án xây dựng nhà máy thủy điện Thác Cá 1 của công ty trách nhiệm hữu hạn Xuân Thiện Yên Bái, dự án xây dựng nhà máy thủy điện Sài Lương huyện Văn Chấn của công ty cổ phần phát triển Sài Lương, dự án xây dựng nhà máy thủy điện Nậm Tăng 3 của công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây lắp Trường Thành, dự án xây dựng nhà máy thủy điện Chí Lư của công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển điện Yên Bái, dự án đầu tư xây dựng nâng cấp dây chuyền sản xuất bột canxi carbonat của công ty liên doanh canxi carbonat IBB, dự án nhà điều hành cấp 3 của công ty cổ phần vận tải Sơn Hà.
Thưa quý vị và các bạn, Yên Bái là một trong số ít tỉnh nằm trong vùng xanh an toàn COVID-19, học sinh may mắn được trực tiếp đến trường học tập, do đó tranh thủ thời gian vàng để đẩy nhanh chương trình dạy học theo chủ trương của Bộ Giáo dục Đào tạo. Các trường học đã triển khai nhằm giảm tải áp lực cho học sinh, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Tận dụng tối đa thời gian vàng, khoảng thời gian quý giá khi địa bàn tỉnh là vùng xanh trên bản đồ dịch COVID-19, trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong thành phố Yên Bái đã tăng thời gian dạy học trực tiếp trên lớp. Theo đó, mỗi tuần các em tăng thêm 9 tiết các môn văn hóa vào 3 buổi chiều. Năm học này, trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong có trên 1.300 học sinh. Mặc dù còn thiếu giáo viên, song nhà trường đã chủ động sắp xếp thời gian tăng tiết để giảng dạy trực tiếp. Bên cạnh đó, tổ chức các hoạt động ngoại khóa giảm áp lực cho học sinh. Em Nguyễn Hà Ly, học sinh lớp 9E, trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Do cái tình hình dịch bệnh COVID nó đang rất vô cùng là nguy hiểm. Ở trên khắp các tỉnh thành thì cả nước chúng ta đều đang chung tay để có thể bảo vệ được đất nước mình, vượt qua được đại dịch. Thì giữa tình hình đấy thì nhà trường đã lựa chọn cái cơ hội vàng này để có thể giúp cho chúng cháu tăng thêm buổi vào buổi chiều học những môn văn hóa. Qua đấy và họ cũng đã cho chúng cháu hoạt động những cái hoạt động ngoại khóa vô cùng bổ ích, như là những cái hoạt động về sách hoặc là những hoạt động mà giao lưu văn hóa giữa các trường và các cuộc thi để chúng cháu có thể củng cố thêm kiến thức.
Ông Lê Viết Hiến, Phó Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong, thành phố Yên Bái cho biết.
Nhà trường đã tiến hành tận dụng thời gian vàng trong dạy học, đó là mỗi một tuần nhà trường tiến hành dạy 6 cộng 3 buổi trên một tuần, tức là 6 buổi sáng và 3 buổi chiều. Mỗi một buổi chiều chúng tôi tăng cường dạy 3 tiết trên một buổi để tránh áp lực học tập cho học sinh.
Hầu hết các tiết học của học sinh trường tiểu học Phù Nham, thị xã Nghĩa Lộ đều có những hoạt động trò chơi hấp dẫn với phương châm học mà chơi, chơi mà học. Các tiết học ngày càng sôi nổi, vui vẻ và hiệu quả hơn. Năm học này, nhà trường có 640 học sinh, là năm thứ hai triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, nên việc tăng tiết cũng có những khó khăn. Vì vậy, các thầy cô giáo cũng có những phương án phù hợp để học sinh tiếp thu kiến thức mà không cảm thấy bị áp lực. Bà Trần Thị Thu Hiền, hiệu trưởng trường tiểu học Phù Nham, thị xã Nghĩa Lộ nói.
Nhà trường đã xây dựng các phương án và các kế hoạch để thực hiện sát với đơn vị nhà trường. Đối với nhà trường có 3 điểm trường thì nhà trường xây dựng cụ thể từng điểm trường để làm sao thực hiện tốt cái việc mà tăng tiết đối với học sinh mà vẫn đảm bảo được chất lượng đối với từng khối lớp để thực hiện tốt cái giáo dục tại đơn vị nhà trường.
Hiện nay các trường học trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ tăng thêm từ 5 đến 8 tiết học một tuần với tất cả các khối lớp. Học sinh được sắp xếp học thêm vào buổi chiều. Số tiết học vào buổi học tăng lên các thầy cô giáo cũng phải linh hoạt trong chuẩn bị và tổ chức các bài giảng, trọng tâm, tránh gây cảm giác nặng về kiến thức, nhất là với học sinh các lớp đầu cấp. Thời khóa biểu được thay đổi liên tục, nếu chưa phù hợp thì sẽ điều chỉnh. Bà Lò Thị Dung, trưởng phòng giáo dục đào tạo thị xã Nghĩa Lộ nói.
Trong thời gian sắp tới thì chúng tôi cũng tiếp tục là có cái sự căn cứ vào các cái văn bản hướng dẫn, và đặc biệt là trong một cái tình hình của các đơn vị trường như hiện nay thì cái việc thiếu giáo viên thì cũng chúng tôi cũng sẽ căn cứ vào các cái điều kiện của các nhà trường để linh hoạt trong các cái kế hoạch dạy học để đảm bảo an toàn nhất cũng như là đảm bảo cái tiến độ để dạy học theo phân phối chương trình.
Ngay sau khai giảng năm học mới 2021-2022, toàn tỉnh có 466 cơ sở giáo dục, trên 221.000 học sinh các cấp học đều được đến trường. Ngành giáo dục đã chỉ đạo các trường bố trí thời gian thực hiện chương trình bảo đảm tính khoa học, sư phạm, không gây áp lực đối với học sinh, linh hoạt trong tổ chức thực hiện các môn học phù hợp với điều kiện thực tế. Đến nay, Yên Bái là một trong số ít tỉnh vùng xanh trên bản đồ COVID-19. Việc học sinh được đến trường học trực tiếp là niềm hạnh phúc và may mắn với tất cả các em. Ông Vương Văn Bằng, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Yên Bái cho biết.
Sở cũng đã tham mưu với tỉnh về khung cái thời gian kế hoạch, và trên cơ sở cái hướng dẫn của Bộ thì cũng đã chỉ đạo các cái sở cơ sở giáo dục là trên cái cơ sở cái chương trình rút gọn những cái căn bản cốt lõi và xây dựng cái kế hoạch giáo dục nhà trường phù hợp và đẩy nhanh cái việc thực hiện chương trình làm sao cho nó phù hợp hiệu quả, và đặc biệt là trong tình hình Yên Bái là đang có cái điều kiện rất tốt là vùng xanh mà dạy học trực tiếp.
Với sự linh hoạt chủ động từ các phòng giáo dục và các nhà trường, việc tăng số buổi, số tiết dạy học sẽ được tính toán phù hợp để giảm áp lực cho học sinh và đạt hiệu quả cao nhất. Song không chủ quan lơ là, vừa đảm bảo phòng chống dịch, vừa hoàn thành tốt nhất kế hoạch và nhiệm vụ năm học 2021-2022.
Trong 9 tháng năm 2021 trên địa bàn tỉnh xảy ra 2 vụ ngộ độc thực phẩm với 88 người mắc. Riêng trong tháng 9 xảy ra 1 vụ ngộ độc tại xã Tà Si Láng, huyện Trạm Tấu với 4 người mắc do ăn nấm rừng. Ngoài ra, Ban Chỉ đạo An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã tiến hành lấy 25 mẫu thực phẩm để xét nghiệm. Kết quả các mẫu đều đạt quy định. Tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung Thu trên địa bàn thành phố Yên Bái. Qua đó kiểm tra 13 cơ sở, xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm 1 cơ sở với số tiền trên 2 triệu đồng, nộp ngân sách nhà nước. Ngoài ra, tổ chức kiểm tra giám sát đảm bảo an toàn thực phẩm, phục vụ các hội nghị của tỉnh và các ngành đảm bảo 100% an toàn thực phẩm. Từ nay đến hết năm 2021, Ban An toàn thực phẩm tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đảm bảo an toàn thực phẩm, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm an toàn thực phẩm theo quy định.
Thưa quý vị và các bạn, với tiềm năng thế mạnh để phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, những năm qua, cùng với chính sách của Trung ương, của tỉnh, huyện Văn Yên còn ban hành nhiều chính sách để phát triển các ngành nghề công nghiệp, đồng thời khuyến khích tạo mọi điều kiện cũng như kịp thời gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp phát triển. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Hiện nay trên địa bàn huyện Văn Yên có gần 1.000 cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, hoạt động trong lĩnh vực khai thác, chế biến, nông lâm sản và sản xuất vật liệu xây dựng, kinh doanh điện nước, chất đốt các loại. Tạo việc làm ổn định cho hàng trăm lao động với mức thu nhập ổn định từ 7 đến 9 triệu đồng một người một tháng. Với nhiều nỗ lực trong thúc đẩy sản xuất công nghiệp phát triển, 8 tháng năm 2021, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện ước đạt trên 800 tỷ đồng, bằng trên 70% kế hoạch, tăng 110% so với cùng kỳ. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 629 tỷ đồng, bằng 70% kế hoạch. Giá trị xuất khẩu trên 2,5 triệu đô la. Mặc dù tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, song huyện quyết tâm duy trì vùng xanh, khuyến khích động viên các doanh nghiệp vừa sản xuất, vừa phòng chống dịch, đảm bảo sản xuất kinh doanh hiệu quả. Đồng thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp về nguồn vốn, nguyên liệu sản xuất, nhân công lao động đến quảng bá, tiêu thụ sản phẩm. Nhờ đó, các cơ sở sản xuất kinh doanh công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển khá ổn định. Là một trong các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn bị tác động không nhỏ của đại dịch COVID-19, nhưng hợp tác xã sản xuất vật liệu xây dựng Mạnh San, xã Đồng Quương, huyện Văn Yên vẫn duy trì tiến độ. Do nắm bắt được nhu cầu tiêu thụ của thị trường cũng như bối cảnh kinh tế hiện nay, hợp tác xã đã giảm quy mô sản xuất theo từng thời điểm, sản xuất theo đơn đặt hàng. Nhờ đó, các sản phẩm sản xuất ra đến đâu tiêu thụ hết đến đó, không bị tồn đọng. Từ đầu năm đến nay, hợp tác xã đã sản xuất được trên 5 triệu viên gạch các loại, giá trị đạt trên 4 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước hơn 800 triệu đồng. Giải quyết việc làm ổn định cho 70 công nhân lao động. Bà Chu Thị Nữ, giám đốc điều hành nhà máy sản xuất gạch Mạnh San, xã Đồng Quương, huyện Văn Yên nói:
Năm nay là một năm ảnh hưởng của dịch bệnh Covid, doanh nghiệp chúng tôi đầu năm thì cũng tương đối là khó khăn, nhưng mà cũng không vì thế mà ảnh hưởng nhiều quá đến cái quá trình sản xuất kinh doanh. Thì hội đồng quản trị cũng đã có những cái cuộc họp đưa ra những cái chính sách, những cái phương pháp để làm sao mà cố gắng là doanh nghiệp vẫn hoạt động bình thường để tạo công ăn việc làm cho bà con trong địa phương. Và cũng đã có những cái chính sách để cải tổ cái hình thức kinh doanh, làm sao để khai thác được thị trường trong huyện rồi thị trường các huyện khác để vẫn đảm bảo được hoạt động sản xuất kinh doanh trong nhà máy.
Với mục tiêu nâng cao giá trị thu nhập cho người nông dân vùng nguyên liệu quế, ngoài việc thu mua các sản phẩm từ quế, công ty trách nhiệm hữu hạn trà thảo mộc Quế Phát, huyện Văn Yên còn chế biến các sản phẩm như trà thảo mộc, nước lau sàn để quảng bá tới khách hàng trong nước và nước ngoài. Đến nay công ty đã có 2 sản phẩm được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao theo chương trình mỗi xã một sản phẩm. Bà Nguyễn Kim Thoa, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn trà thảo mộc Quế Phát, huyện Văn Yên nói:
Năm 2021 là một cái năm mà đặc biệt là chúng tôi gặp phải, đó là cái dịch bệnh COVID-19. Vì cái giao thông hàng hóa, chúng tôi vận chuyển hàng đi về những cái tỉnh miền xuôi ấy thì cái xe luồng xanh của chúng tôi ấy thì thực ra là cũng gặp cái trắc trở. Ví dụ như chúng tôi phải luồng xanh nhưng mà chúng tôi vẫn phải chuyển tức là phải vận chuyển, chúng tôi phải hạ hàng xuống và chúng tôi lại tiếp tục chuyển lên xe khác. Có thể là có khi một chuyến hàng đi chúng tôi phải chuyển đến 3 lần đến 4 lần. Cái đấy nó cũng ảnh hưởng đến sản xuất của đơn vị. Chúng tôi rất là mong là dịch bệnh nó qua đi để chúng tôi sớm ổn định sản xuất. Năm 2021 này thì doanh nghiệp công ty Quế Phát của chúng tôi thì cũng vẫn sản xuất theo kịp cái tiến độ và chúng tôi đã hoàn thành được 2 sản phẩm OCOP, đó là cái sản phẩm tinh dầu quế OCOP và cái sản phẩm hương nhang để OCOP.
Tuy nhiên trong giai đoạn hiện nay, đối với các ngành nghề phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện còn gặp không ít khó khăn bởi sản xuất còn nhỏ lẻ. Cùng với đó, các cụm công nghiệp chưa thu hút đầu tư đối với các thành phần kinh tế. Hoạt động của quỹ khuyến công còn hạn chế, nhiều đơn vị chưa tiếp cận được nguồn quỹ khuyến khích các doanh nghiệp phát triển sản xuất. Mặt khác, trình độ quản lý sản xuất, quảng bá tiêu thụ sản phẩm, ứng dụng khoa học và sản xuất chưa cao, sản phẩm thiếu tính đa dạng hấp dẫn và chưa có sức cạnh tranh trên thị trường. Trước những thực trạng đó, thời gian tới, huyện Văn Yên tập trung phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp theo hướng xanh, an toàn, theo quy mô lớn, gắn với sản xuất theo quy trình kỹ thuật hiện đại, chế biến sâu sản phẩm, thu hút các thành phần kinh tế tham gia đầu tư cho sản xuất công nghiệp để tăng nhanh về giá trị sản xuất. Ưu tiên phát triển công nghiệp có thế mạnh của huyện như chế biến nông lâm sản, khai khoáng, vật liệu xây dựng, đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, thu hút vốn đầu tư trực tiếp từ bên ngoài, tạo dựng cơ sở hành lang pháp lý để các doanh nghiệp ổn định lâu dài và phát triển bền vững trên địa bàn huyện. Ông Lưu Trung Kiên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên cho biết thêm.
Đối với việc mà thực hiện công tác vừa phòng chống dịch vừa đảm bảo công tác sản xuất thì Ủy ban huyện cũng đã chỉ đạo các phòng ban chức năng có những cái buổi làm việc trao đổi với doanh nghiệp để hướng dẫn về những cái phương thức sản xuất ở trong mùa dịch để đảm bảo được cái công tác vừa phòng chống dịch vừa sản xuất an toàn và hiệu quả năng suất. Hiện tại thì là cái việc phát triển công nghiệp tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện Văn Yên vẫn đang thực sự ổn định và có cái chiều hướng là phát triển trong những tháng cuối năm 2021 thì huyện Văn Yên sẽ tiếp tục là chỉ đạo các cơ quan ban ngành để thực hiện những cái giải pháp giúp đỡ cũng như là tháo gỡ khó khăn giúp đỡ doanh nghiệp để ổn định sản xuất. Bên cạnh đó thì cũng đã chỉ đạo tổ tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện tốt cái công tác thu hút đầu tư để mời gọi những cái doanh nghiệp tiềm năng đầu tư vào lĩnh vực sản xuất công nghiệp ở trên địa bàn.
Với những định hướng mang tính chiều sâu và có lộ trình cụ thể, trong thời gian tới, huyện Văn Yên sẽ tranh thủ mọi tiềm năng thế mạnh, tập trung phát triển các ngành nghề theo hướng bền vững. Để đến năm 2025, giá trị sản xuất ngành công nghiệp huyện đạt trên 2.000 tỷ đồng.
Thăm rừng quê hương ngọt ngào, trong ơi trong.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, đến trung tuần tháng 9, Văn Chấn là một trong những địa phương có tiến độ giải ngân vốn xây dựng cơ bản cao nhất khối huyện thị thành phố với tỷ lệ giải ngân đạt 87%. Có được kết quả này, huyện Văn Chấn đã linh hoạt quyết liệt bài bản từ khâu chuẩn bị đầu tư, phê duyệt dự án, lựa chọn nhà thầu gắn với tập trung kiểm tra đôn đốc tiến độ, nghiệm thu khối lượng đảm bảo giải ngân vốn đạt và vượt kế hoạch đề ra. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Dù những tháng giữa năm 2021, nhiều dự án xây dựng trên địa bàn huyện Văn Chấn cũng gặp khó khăn do giá vật tư, vật liệu xây dựng cũng như giá nhân công tăng. Song với quyết tâm chủ động tháo gỡ những khó khăn và hỗ trợ cho các nhà thầu thi công về giải phóng mặt bằng, linh hoạt điều chỉnh nguồn ngân sách nên đầu tư trên địa bàn huyện Văn Chấn vẫn có trên 100 dự án được các nhà thầu tiếp tục thi công. Ông Chu Hoàng Sơn, trưởng phòng tài chính kế hoạch huyện Văn Chấn cho biết.
Phòng tài chính cũng đã tham mưu cho huyện để điều chỉnh kịp thời các cái nguồn kinh phí để bố trí từ những cái công trình mà chưa có cái khối lượng đẩy sang cho các cái công trình mà đã có cái khối lượng để tập trung giải ngân. Cái thứ hai nữa là phòng cũng tham mưu cho lãnh đạo huyện để tập trung một số cái nguồn lực của địa phương. Ví dụ như chúng tôi cũng có cái kết luận của thường trực, thường vụ để tạm thời huy động sử dụng cái kinh phí 10% sử dụng đất mà chưa sử dụng đến để tập trung cho cái công tác giải ngân, thì cuối năm chúng tôi sẽ hoàn lại cái nguồn này để thực hiện điều chỉnh nguồn vốn kịp thời đảm bảo cái tiến độ giải ngân cho các cái công trình mà đã có khối lượng, bố trí các cái nguồn lực cho các cái công trình một cách nó hợp lý, đảm bảo đúng cái quy định của nhà nước cũng như của tỉnh cũng như là cái điều kiện thực tế của địa phương. Và trong cái công tác quản lý lựa chọn các cái nhà thầu thì chúng tôi cũng làm rất chặt chẽ, vừa đảm bảo theo đúng quy định, vừa đảm bảo cái năng lực của nhà thầu để đáp ứng được cái nhiệm vụ chung về xây dựng cơ bản tại địa phương.
Là một trong những công trình được triển khai từ tháng 5 năm 2021, dự án cải tạo nhà lớp học, ký túc xá và xây dựng mới phòng học và nhà sinh hoạt văn hóa truyền thống của trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Văn Chấn với tổng đầu tư 6,4 tỷ đồng, sử dụng bằng nguồn ngân sách huyện và nguồn vốn hợp pháp khác. Sau một thời gian triển khai thi công đã kịp thời đưa vào sử dụng ngay từ đầu năm học mới. Bà Sầm Thị Minh Khuyên, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Văn Chấn cho biết.
Trước mắt là cải tạo khu nhà ở của các cháu cũng như khu lớp học là đã được bàn giao trong cuối tháng 8 để các cháu đúng dịp khai giảng là đã có khu nhà ở và khu lớp học để thực hiện bình thường. Thế còn hai công trình nữa thì chúng tôi cũng cảm nhận được là hiện nay cũng đang xúc tiến và đảm bảo tiến độ và có thể là cuối năm 2021 đã bàn giao để đầu học kỳ 2 có thể đưa vào sử dụng được.
Theo kế hoạch, các hạng mục của công trình trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Văn Chấn đến trung tuần tháng 2 năm 2022 mới bàn giao, nhưng đến thời điểm này đã đạt 75% khối lượng. Mặc dù thi công trong thời điểm giá sắt thép và vật tư tăng cao, song nhà thầu cũng đã khắc phục khó khăn, bố trí đủ nhân lực, phương tiện để đẩy nhanh tiến độ thi công. Ông Lưu Văn Hợp, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Hòa Hợp, huyện Văn Chấn, đơn vị thi công công trình nói:
Đơn vị thì cũng là cố gắng gọi là làm so với bây giờ thì vốn của công trình gói thầu là xây lắp 5.6 tỷ, hơn 5.6 tỷ thì bây giờ đơn vị thi công thì mới có công trình gói thầu mới có kế hoạch là 1.6 tỷ. Đơn vị thi công thì cũng là rất là cố gắng để dồn tất cả các nguồn nhân lực, vừa tiền và gọi là nhân công vào đẩy nhanh cái tiến độ. Trước đẩy nhanh tiến độ và bàn giao trước tiến độ so với hợp đồng.
Đến thời điểm này, trên địa bàn huyện Văn Chấn có nhiều công trình chuyển tiếp từ năm 2020 đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng. Tiến độ giải ngân đạt 91%, bao gồm chủ yếu là nguồn ngân sách huyện. Còn đối với những công trình khởi công mới, đến nay tiến độ thi công trung bình đạt 55%, nhưng đã giải ngân đạt 82% kế hoạch vốn. Với quy mô nhà 3 tầng, có tổng diện tích mặt sàn là trên 800m2 và sau gần 4 tháng thi công, đến nay, công trình trụ sở thị trấn Sơn Thịnh đã đạt 75% khối lượng công việc. Dự kiến đến tháng 12 năm 2021, bàn giao đưa vào sử dụng, vượt tiến độ 2 tháng. Anh Hà Thành Điệp, cán bộ giám sát, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Thành Đạt cho biết.
Đơn vị của thi công thì nhất là bố trí nhân công đầy đủ để cho thi công để đạt cái tiến độ mà theo hợp đồng. Mà đến hiện tại, thời điểm hiện tại thì tiến độ nó đang vượt quá so với tiến độ thi công của theo hợp đồng. Dự kiến thì sẽ bàn giao công trình trước cái thời điểm theo hợp đồng là khoảng hơn 2 tháng.
Với những giải pháp đồng bộ, huyện Văn Chấn chỉ đạo các đơn vị có liên quan và các xã thị trấn chú trọng ngay từ khâu lập dự án, khảo sát thiết kế, thường xuyên kiểm tra tiến độ, chất lượng thi công cũng như chủ động kịch bản giải ngân đối với những dự án sử dụng nguồn ngân sách huyện, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn huyện theo đúng kế hoạch, thực hiện thắng lợi mục tiêu kép, vừa đảm bảo chống dịch, vừa phục hồi phát triển kinh tế.
Phần cuối chương trình hôm nay là tạp chí du lịch. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ gắn bó với cây quế bao đời nay, người Dao Văn Yên còn có những vũ điệu nổi tiếng như múa chuông, múa rùa, múa gia quân, múa kiếm. Những điệu múa truyền thống này thường được diễn sướng trong các dịp Tết Nguyên đán, Tết nhảy và lễ cấp sắc của người Dao, tạo nên dấu ấn văn hóa độc đáo của người Dao trên vùng đất quê Văn Yên. Tạp chí du lịch hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Độc đáo vũ điệu người Dao.
Từ thành phố Yên Bái lướt trên cao tốc Nội Bài Lào Cai chừng 30 phút, rẽ xuống nút giao IC14 là tới Văn Yên, quê hương của bạt ngàn rừng quế người Dao. Cây quế cùng những câu hát báo dung và các vũ điệu truyền thống múa chuông, múa rùa, múa gia quân, gia binh, múa kiếm thường được diễn sướng trong dịp Tết Nguyên đán, Tết nhảy và trong lễ cấp sắc đã tạo nên dấu ấn văn hóa độc đáo trên vùng đất quế. Múa rùa tắng tùng lình là một trong những vũ điệu mang tính nghi lễ đội ơn thần linh, trời đất đã cứu giúp người Dao thoát chết và có cơ hội được mưu sinh, lạc nghiệp trên mảnh đất mới. Trong các vũ điệu truyền thống như múa gia quân, gia binh, múa phát nương, múa chạy cờ, múa kiếm, múa chuông, múa văn, múa võ của người Dao, thì đặc sắc nhất vẫn là múa rùa, thường được diễn vào dịp Tết nhảy, Tết Nguyên đán và các lễ hội trong năm. Theo quan niệm của đồng bào dân tộc Dao, rùa là một trong hai loài động vật được người Dao tôn thờ và kiêng không bao giờ ăn thịt. Múa rùa là tổng hợp các điệu múa đặc trưng của người Dao. Nhiều vùng Dao khác còn gọi từ sáng tổng lình là chạy rùa, bởi trong khi diễn sướng nghi thức múa rùa, các vũ công thường có những bước chạy trên nền tiết tấu âm nhạc rộn rã và thôi thúc. Không gian diễn sướng của điệu múa rùa thường được thực hiện trước đèn thờ cúng bàn vương. Thầy múa đi trước, tiếp sau là tốt thanh niên trong trang phục truyền thống, nối tiếp nhau đảo quanh đèn cúng, diễn cả các động tác tìm rùa, bắt rùa, trói rùa khiêng về nhà để dâng cúng bàn vương và các vị thần thánh tổ tiên. Trước khi múa, người Dao phải chuẩn bị kỹ các dụng cụ như dao, kiếm, chuông, kèn, chũm chọe và trống. Trong đó kiếm được coi là vũ khí để bảo vệ bản làng dân tộc. Chuông đúc bằng đồng và được dùng trong các lễ Tết của người Dao. Khi thả tranh treo thì phải có tiếng chuông. Chũm chọe là nhạc cụ bắt buộc phải có trong điệu múa rùa và cũng được làm bằng đồng. Khi đánh phát ra âm thanh ngân nga rung vọng. Kèn pí lè là nhạc cụ được làm bằng gỗ và đồng có thể thổi được 72 giai điệu khác nhau và được sử dụng trong nhiều lễ thức truyền thống của đồng bào dân tộc Dao. Tất cả các loại nhạc cụ hòa âm tạo nên âm hưởng vang dội và huyền bí cho không gian diễn sướng và vũ điệu từ sáng tồng lình. Trong khi múa, các dụng cụ dao kiếm sẽ được cắm xuống nền nhà. Người múa tay cầm chuông, lúc đi, lúc chạy lom khom theo hình lượm vòng tròn quanh đàn cúng, lúc đi ngược, lúc chạy xuôi, múa theo sự chỉ huy của thầy cúng, diễn tả các động tác vây tìm, bắt rùa đem về sửa soạn thành mâm lễ mặn, dâng lên bàn vương, thần thánh và tổ tiên, theo nhịp trống, tiếng khèn âm vang và linh thiêng. Múa rùa của người Dao không chỉ đơn thuần mang yếu tố nghệ thuật tâm linh mà còn mang tính giáo dục, sự kế thừa văn hóa truyền thống, là sự tái hiện hoạt động, lao động, sản xuất, những sinh hoạt thường ngày cùng với mong ước về cuộc sống bình yên no đủ. Đây là những giá trị văn hóa tinh thần vô cùng quý giá trong kho tàng văn nghệ dân gian của người Dao. Cùng với múa rùa, người Dao còn có múa chuông, báo tổ, cũng rất độc đáo về tiết tấu và ngôn ngữ múa. Đạo cụ chính trong vũ điệu múa chuông chính là những chiếc chuông nhỏ bằng đồng kết hợp với trống con, đàn nhị và sáo. Khi múa chuông, người múa tay phải cầm chuông lắc từ trong ra ngoài hoặc từ phải sang trái. Tay trái cầm que, đưa đi 3 nhịp, đưa lại 3 nhịp, chân nhún lùi lại một bước, nhún tiếp 3 nhịp, đi theo vòng tròn từ trái sang phải, rồi xoay về vị trí ban đầu và cứ thế múa liên tục cho đến khi hết bài múa. Những chiếc chuông được lắc mạnh tạo thành nhịp điệu vui tai, những sợi tua mồ được tung lên hạ xuống lượn vòng nhịp nhàng và uyển chuyển. Vừa múa, các vũ công vừa hát những bài ca cổ, mô phỏng quá trình mưu sinh trên đất mới, dựng vợ gà chồng, sinh con đẻ cái trong từng gia đình. Khi chuẩn bị kết thúc nhịp múa, mọi người chuyển đội hình từ vòng tròn thành các hàng ngang hướng về đàn cúng và tranh thờ. Nhịp cuối tất cả mọi người cùng hú to tạo không khí linh thiêng cho vũ điệu. Trong dịp Tết Nguyên đán, các bản người Dao hay tổ chức múa chuông luân phiên theo từng gia đình. Theo mỹ tục người Dao, khi đứa trẻ cất tiếng chào đời và trong lễ thôi nôi, món quà ý nghĩa nhất chính là chiếc chuông đồng nhỏ xinh. Chính vì thế, múa chuông báo tổ đã trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống độc đáo không thể thiếu trong đời sống tinh thần của đồng bào dân tộc Dao. Chả thế mà người Dao ở Viễn Sơn Văn Yên có câu rằng: "Mái hưu báo tổ, mái sấy yêu miền." Nghĩa là không biết múa chuông không phải người Dao.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555. 0971 575 555.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng xin khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.